Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nên có người cương quyết tự hành tiến theo khoa học, và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa, tới một năm ở kỳ tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy, con người có hồn. Nếu không có hồn có vía, tại sao bằng đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này thế kia thế đó, và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện tôi được may mắn, tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tín và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại tự mở. Cho nên cái pháp này không phải là nói rằng là tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kêu thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh trực. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được. Bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cái bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó hợp chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn, và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời, có người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Có người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, con người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất và trong xã hội phục vụ. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi. Có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ lũ chúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Tôi trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột định. rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trượt tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ. Đó. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi. Khi tưởng tới Phật là ẩn học tất cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển đã biến hóa lên thượng tầng, hòa học với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hành tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc hoang hoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản thẹt gan giúp đỡ mọi người, và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng tận không? Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta, rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời, giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Đó. Nhưng bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thẩm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không gặp. Người này tập câu, các bạn giận, người kia tập câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Nhận thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì mà bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn cao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực, phấn đấu để họ chống trả với nghịch cảnh hiện hữu, họ mới tiến tới được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lạnh, tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác trượt đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Chúng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai nhận chúng ta hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên, thì chúng ta hưởng liền. Thấy cỡ mở liền, thấy vui thư liền. Dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa tân hỏa thổ nước lửa gió đất, thì càn khôn vũ trụ cũng bấy nhiêu đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với chân lý đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển văn các bạn chưa có nhiều. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại. Luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền. Đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì cái bông buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông diện, nói nhanh, nói ngược, mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gửi tâm trạng ổng. Tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu tâm. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi là à, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn thì cho nên ai chặt chất buồn, tâm tư thay buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tu lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc. Trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ. Nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ. Phần lý cãi lời chứ. Nhưng mà cái đó là cái phạm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mượn mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tôn, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc. Dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của cả không vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Lấy oán làm ơn, thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn các bạn phải thấy sao? Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh. Cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi. Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy oán làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi. Nhờ ông đó tôi mới thách thức tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nhà nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng pháp luân thường chuyển. Cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bên đây nó bắt đi, bạn ấy chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ khi đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi đối phương nó khùng. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta có thì giờ rảnh rỗi thăm.
Thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hàng đầu, nhưng mà coi vẫn còn vân vân là làm phận làm con ở nước ngoài như thế này, thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế thì hoặc vô vi thì thầy xin thầy cho.
Cho nên chỉ tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tu là gì? Để dâng tất cả tâm lành của mình hướng về đấng cha, người cha thương yêu của mình, hơn là chúng ta gỡ một chút bánh mà so đo đủ chuyện. Còn cái chuyện mà kêu mà đương nhiên của nhân đạo á, không thể nào để người cha mình đau khổ. Đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc, sẵn có trong tâm rồi. Nếu mà người con biết một chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều. Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lo tu để dâng trọn lành tâm hồn cho của mình, phần thanh điển của mình hướng về cha, người cha thế gian cũng như đấng cha trời. Tại sao dâng cái đó mà người cha thế gian được? Cho nên các bạn thấy dồn nhiều người nó may mắn ghê lắm. Con nó không gỡ đồng xu gì cho nó mà nó cũng được mọi người thương.
Là cái nghề đồ tể chém giết trâu bò nhiều thì phải trả nghiệp, như vậy thì sẽ tới con cháu trả mấy đời?
Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước, rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới là cứu mạng được. Trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những cái vong linh mà nó đương đi theo mình. Nó đi theo rất nhiều, mình thì mình sống với cái đồng tiền giết sanh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình à. Phải trả nợ, vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả. Mình nếu tu biết niệm Phật, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có cái nguyên gì vọng động đó.
Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, thường là trong nhà đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài, như vậy thầy chỉ dạy dùm để cho người đó được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy, mà rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà cũng không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần, giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và cũng phải chúng ta dễ sai đâu.
Con là người Việt Nam nhưng tham gia vào Hải quân Mỹ, điều này có phạm vào sát giới? Nếu có chiến tranh và có đi ngược lại tinh thần dân tộc Việt Nam và trường tu tiến của người tu vô vi không, thưa thầy?
Không. Do Hải quân không phải muốn giết ai là giết, có kỷ luật trong cuộc sống. Không quân cũng có kỷ luật, không phải nắm súng muốn bắn ai bắn. Không có mang nghiệp sát, cũng như người đời vì thủ lợi mở restaurant.
Thưa thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng Phật, chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi chứ tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu công chuyện gì thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có cái thể xác như thế này.
Thầy, thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu như tôi vừa nói, đời là chúng ta đang sống trong cái thể xác này. Mà thể xác này nó nằm ở trong quy luật của càn khôn, vũ trụ, của định luật tạo hóa. Thì chúng ta tu đời để làm gì? Tu đời là chúng ta lập lại trật tự trong cái cơ tạng chúng ta, để quy, để hiểu cái định luật đang sống hiện tại của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này nó có tim gan tỳ phế thận, thì nó đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. Đó, cái sự kích động và phản động từ bên trong với bên ngoài để dẫn tiến cái tâm linh và hỗ trợ cái tâm linh tiên hoa. Đó là đời, thấy không? Còn cái đạo á, là khi mà mình dàn xếp được đâu đó nó có trật tự rồi, thì cái tâm linh, cái phần hồn nó mới trụ ở đó, nó mới thức giác, nó thấy rằng nó có ngôi vị làm việc và để tiến hóa tới vô cùng, và để dẫn tất cả những cái trật tự và nó đã sắp đặt đây để tiến tới một điểm cao hơn nữa. Cho nên đời đạo song tu là phải biết sửa mình để tiến hóa mới là tiến được cái cảnh đời đạo. Cho nên cái pháp vô vi này trong đời đạo, mà đời đạo về gì? Về điểm qua, nó khác hơn là kia. Nó khác những cái mà tôi nói hồi nãy. Bởi vì các bạn tu tới thanh tịnh mà nhắm mắt rồi, các bạn thấy cái điểm nó xuất trên bộ đạo. Nhưng mà cái đó cũng là trượt điểm người đời. Đời thế nào là khi các bạn ngồi thiền mà các bạn bị người ta chọc rồi các bạn còn tức, cái đó còn đời. Điểm của đời đó nó trượt, nó hòa tan thành trượt. Rồi chúng ta tiến tới đời đạo sống tu thật sự, cái đời chúng ta mở rồi, chúng ta mới tiến tới cái đạo. Thì trong lúc các bạn thiền, các bạn bị người ta gây cấn động tới tự ái, các bạn không có thấy trì trệ nữa và không thấy bực tức nữa. Lúc đó mới thật sự tu về vô vi đời đạo sống tu. Lúc đó nắm cái chìa khóa đi lên được và thích những cái sự kích động và thích những bất cứ những cái gì mà soi bói chúng ta cũng đang làm nữa. Để chi? Để mượn cái thức đã đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chúng mình.
Kính thưa thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất là lợi ích. Nếu mình không bằng lòng tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành, mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên, thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Mà điện năng càng dồi dào thì càng vững mạnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Thay vì mình tranh chấp ở hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điện bị kẹt trong gan. Gan, tim, thận, ba luồng điện không điều hòa mới gây lộn. Ba luồng điện điều hòa, thầm, kinh, tu, tiên, khai mở, sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui, cũng trong thực hành mà thôi.
Ở Việt Nam, cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói phép thiền vô vi, mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam, tập quán chính tôi là người Việt Nam. Từ nhỏ đến lớn, bệnh cũng không có uống thuốc Tây, uống tàn nhang, ông thánh, ông thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó, tôi mới khám phá được sau khi tôi hành điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không, không có chạy trốn chỗ nào được hết. Cho nên tôi dày công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc pháp. Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mạch thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người thì nước giàu dân mạnh.
Trên miền Nam chung vui xuân Tết năm nay thanh bình, từ Việt Nam đón Tết chung cho mọi người vui xuân. Miền Tây giúp người như một mối duyên ân tình, vui chung vui nhớ năm nào thầy khuyên thương yêu nhau, pháp vô vi chuyên hành mùa xuân. còn nhớ tiếng tu hương về vị nguyên hợp duyên với người vui hòa tiếng tu dung hành với chân truyền pháp lý vô vi giúp bao người yên tâm minh tâm thờ thay pháp vô vi có duyên may giúp cho ta hành theo đức Phật về quê xưa hồi cùng long hoa hoa vô vi nở khắp nơi bên trời âu chúng vui xuân với yêu thương đậm tình từ châu âu đức quốc úc châu trở về Cali miền nam mong chờ thương người tiếp nối duyên lành vui chung vui hướng tâm bên trời cha tu vô vi chúng nhau vui ca thiên từ ngàn năm pháp lý vô vi giúp người khai sáng tinh thần cao đẹp như dòng tâm đào vui hòa
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.